Như vậy thì người mà hay thực hành, hay sống được ở trong đây, rồi truyền dạy lại cho người khác, tức là thọ trì, rồi đọc tụng, rồi người khác mà nói, không? Đó. Thì tức là cái người đó là làm cho cái gọi là cái mạch sống của chư Phật đó, nó được nghĩa là thường trụ ở thế gian này, không có gián đoạn, tức là tiếp nối cái ngọn đèn trí tuệ của Phật. Thì cái công đức này làm sao mà nghĩ bàn được, nó lẽ thật là như vậy thôi. Cho nên ở đây chỉ có Phật mới thấy biết hết thôi. Đó, cho nên đó là gọi là cái công đức gọi là không thể nghĩ bàn, không thể cân lường, không có bờ mé gì hết. Cuối cùng là những người như thế đó là sẽ gánh vác vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai, đó, chứ không phải là tầm thường. Thì chính cái câu này là Đức Phật cũng là đã thầm thọ ký cho người đó rồi, tức là người đó là sẽ gánh vác vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai, đó là thọ ký cho rồi còn gì nữa. Đó. Cho nên ở đây là chú ý những cái phần so sánh này. Phần so sánh này nó có nhiều lần, nhưng mà nó cũng có những cái tầng nó mỗi lần so sánh nó có một lớp sâu hơn. Thí dụ như lần thứ nhất ở cái phần gọi là chánh tín ít có đó, thì Phật bảo là người mà nghe nghĩa lý của kinh này đó thì cho đến là chỉ một niệm mà sanh cái lòng tin thanh tịnh thôi, thì Như Lai phải biết hết, thấy hết những chúng sanh mà đó thì được nghe là vô lượng phước đức, như đã gieo trồng căn lành ở nhiều đức Phật. Rồi lần thứ hai á, thì Phật mới nói đến là Bồ Tát mà tâm mà chẳng trụ pháp bố thí á, thì như người mắt sáng được ánh sáng mặt trời soi thêm đó, thấy rõ mọi sắc. Rồi đời sau nếu có người thiện nam mà thiện nữ thọ trì đọc tụng kinh này, thì Như Lai dùng trí tuệ Phật biết hết, thấy hết, người đó là điều thành tựu công đức vô lượng vô biên. Tới lần này thì là được nghĩa là công đức nghĩa là chẳng thể lường, chẳng thể cân, không có bờ mé, chẳng thể nghĩ bàn, không? Tức là tiến sâu một bước nữa là coi như là dứt bật hết nghĩa là tâm so sánh suy nghĩ đối đãi. Cái này thì giống cũng như là một đao mà chặt đứt tất cả hết. Nghĩa là người đó là công đức là không thể lường, rồi không thể cân, không có bờ mé, không thể nghĩ bàn nữa, có thể là chặt đứt hết. Nhưng mà thì vậy chính đó mới là cái chỗ gọi là gánh vác vô thượng chánh đẳng giác của Như Lai, chứ có gì đâu. Hiểu được như vậy đó thì mình thấy nghe là lời Phật nói nghe là rất là sáng sủa. Rồi tiếp đến ngài mới bảo, tức ngài mới giải thích là tại sao đó, là này tôi Bồ Đề, nếu người mà ưa pháp nhỏ dính kẹt ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, thì sẽ đối với kinh này chẳng thể nghe nhận rồi đọc tụng vì người mà giải nói. Tu Bồ Đề ở bất cứ nơi nào nếu có kinh này thì tất cả trời, người, Atula trong thế gian đều nên cúng dường, phải biết chỗ đó chính là ngôi tháp, đều nên cung kính làm lễ đi quanh, dùng các thứ hương hoa rải lên nơi ấy. Nghĩa là ngài kế ngài mới giải thích nghĩa là vì sao mà gọi là được cái công đức lớn như vậy, là vì người đó là phát tâm nó rộng lớn, nó không còn dính vào bốn cái kiến, tức là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức là những cái kiến chấp, những cái thấy mà nó còn kẹt ở trong cái ngã nhân chúng sanh thọ giả, rồi không còn ưa nơi pháp nhỏ, ưa pháp nhỏ tức là được chút ít là cho là đủ rồi, thấy mình là có được có chứng rồi, như đã đủ rồi, thì tức là cái tâm đó nó còn có giới hạn, bởi vì tâm có được tức là có giới hạn rồi, rồi kẹt nơi ngã kiến nhân kiến nữa, nhưng mà ở đây thì coi như đây là tiến một bước nữa đó, ở phía trước đó, là chỉ phá là bốn tướng thôi, tức là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, đây là trừ luôn bốn kiến, tức là phá ngay nơi cái tâm niệm của mình là những cái chấp mà vi tế khi mình tu đó, nó còn là sót lại ở trong tâm, kia là phá cái tướng phân biệt, đây là phá nghĩa là cái kiến ở trong luôn. Tức là nếu mà còn thấy mình là có chứng ngộ hoặc là thấy mình là lìa bốn tướng, nếu mà còn thấy mình là lìa bốn tướng thì cũng còn dấu vết bốn tướng vi tế trong tâm mình chưa quên, cho nên phải trừ cái thấy đó luôn. Nhưng mà gọi là cái thấy này, tức là cái gọi là cái kiến này đó, nó là rất khó trừ, nó là cái vi tế ở trong tâm niệm, cho nên phải là cái trí tuệ mà là trí tuệ kim cang bát nhã thì mới chặt nó nổi. Đó. Cho nên ở đây là phải dùng kim cang bát nhã này đó để mà phá. Do đó mà người mà coi như là còn dính nơi bốn kiến thì khó mà nghe nhận sâu được kinh này, là bị cái kiến đó nó che. Do đó đây là phải sạch bốn kiến, không có dính vào bốn kiến, cũng như là mở cái tâm rộng lớn chứ không phải là ưa pháp nhỏ, nó có giới hạn. Đó. Rồi ngài mới nói thêm là ở bất cứ nơi nào là có kinh này thì tất cả trời người Atula ở trong thế gian đều nên cúng dường, coi như đó là có ngôi tháp ở đó rồi. Chỗ này thì quý vị đọc rồi thấy nó có khác gì với ở trước không? Ở trước cũng nói là kinh này ở đâu thì đó giống như là có tháp Phật, hoặc là có Phật, hoặc là đệ tử tôn quý của Phật. Ở đây là nếu mà nghe cho kỹ thì nó cũng là tiến sâu một bước nữa. Ở trước là chỉ nói là kinh này ở chỗ nào, không? Còn ở đây thì nói thẳng là ở bất cứ nơi nào có kinh này. Đó. Tức là đến đây là coi như là cái chỗ sống nó phải miên mật, nó khít khao bất cứ chỗ nào. Bởi vì pháp thân nó luôn luôn là nó sẵn ở bên mình, mình có thể mình thấy nó bất cứ ở đâu hết, nếu tâm mình là khéo buông hết các kiến. Khéo buông hết các kiến rồi thì bất cứ nơi nào, bất cứ chỗ nào mình cũng có thể thấy được pháp thân. Đó. Cho nên để thấy được gọi là kinh này mà cúng dường mà luôn luôn như vậy đó thì phải quên cái ngã kiến này. Cho nên đây là trước nó nói tới đây là ngài phá bốn kiến ở trên. Bởi vì mình mở được cái tâm gọi là rộng lớn, không có giới hạn, cho nên là mình sẽ thấy là bất cứ chỗ nào là cũng có kinh này được thôi. Cho nên như là trong nhà thiền là một hôm là ngài thần tán mà ngài kỳ lưng cho ông bổn sư đó, ngài mới vỗ vỗ cái lưng ngài nói điện Phật này đẹp mà Phật không có thánh, vỗ vỗ cái lưng không, nó điện Phật này đẹp đó, thấy đẹp mà là Phật không có thánh là bởi vì ông còn mê. Thì ông bổn sư nghe vậy mới quay đầu ngó lại, thì ngài thần tán ngài mới bảo Phật tuy là chẳng thánh nhưng mà lại thường hay phóng hào quang. Tức là nếu mà không có phóng hào quang thì làm sao biết quay đầu ngó lại. Như vậy thì khi mà vừa quay đầu ngó lại đó là Phật phóng hào quang rồi, nhưng mà tiếc thay là không có thánh, tức là không có sáng được. Đó. Chứ người mà sáng được như vậy đó thì ngay đó là điện Phật có thánh rồi. Như vậy thì ngay trong nhà tắm cũng thấy được kinh này. Ngài thần tán ngay trong nhà tắm đó ngài cũng thấy được kinh này. Đó. Nghĩa là vừa quay đầu ngó lại đó là cái ánh sáng kim cang này nó phóng ra rồi đó. Thì nếu mà người mà gọi là khéo thì ngay đó cúng dường cái là xong. Đó. Cho nên gọi là mình trì kinh kim cang là phải trì đến như vậy đó, thì công đức nghĩa là vô lượng, là sẽ gánh vác vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai là không nghi ngờ. Cho nên Phật nói là lẽ thật. Đó. 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 Thì đó, cho nên ở đoạn này là Phật coi như là tán thán nghĩa là công đức trì kinh rất là lớn lao đó, nghĩa là không thể nghĩ bàn, không có bờ mé, không có thể gọi là cân lượng gì hết.